Đế Bá, chương 2016, Quần Anh hội tụ 1, góc truyện audio.com, ở trong giản gia Thúy Viên, đây cũng là sân chiêu đãi quý khách, lúc này, ở trong vườn đang lúc khách đông, hơn nữa ngồi ở đây đa số là kẻ nổi bật trong lớp trẻ tuổi. Hôm nay, không ít tân khách ở đây gặp nhau, ngoại trừ đa số trẻ tuổi ra, cũng có một vài cường giả thế hệ trước đến tự mình cổ động, trong đám cường giả thế hệ trước này cũng có bậc đại hiền. Trong Thúy Viên đông khác này, Thượng quan Phi Yến và Công tôn Mỹ Ngọc không thể nghi ngờ trở thành diễn viên nơi đây, ở chỗ này các nàng là chúng tinh phùng nguyệt. Thượng quan Phi Yến chính là Hải Loa Hào bất thế thiên tài, ở trong đám thiên tài Hải Loa Hào mới xuất nàng chỉ kém hơn Già Hải Thiên Tử. Công tôn Mỹ Ngọc cũng là danh hào tận trời, lúc còn trẻ khi còn ở Câu Hắc Hải đã nổi danh rất lâu, sau khi gả cho Trầm Hải Thần Vương càng hiển lộ tôn quý. Ở trong bữa tiệc Công tôn Mỹ Ngọc cao quý mà quyến rũ, trong mỗi cái nhăn mày mỗi một tiếng cười, mê đảo chúng sinh, khiến tâm thần người khác lay động, mặc dù là vậy. Không có người nào dám có ý nghĩ kỳ quái cùng với Trầm Hải Thần Vương tranh nữ nhân, đó là chán sống. Về phần Thượng quan Phi Yến, nàng lãnh ngạo ngồi ở chỗ kia. Cao ngạo mà băng lãnh, đương nhiên, đệ nàng Thượng quan Phi Long bị giết tâm tình của nàng cũng không khá hơn chút nào. Ở Thúy Viên tiểu tụ, vốn là trẻ tuổi tụ hội. Giản gia lão tổ đại thọ, thiên hạ đại giáo trẻ tuổi có được cơ hội tụ tập hiếm có, mọi người vui mừng tụ tập lại với nhau, không khỏi vui mừng nói chuyện đến thiên nam địa bắc. Nương nương, nghe nói thần vương đã xuất quan, chẳng biết lúc nào có thể nhìn thấy phong thái của thần vương một lần. Trong lúc vui mừng nói chuyện trời đất có người không nhịn được nhắc đến Trầm Hải Thần Vương. Nhắc tới Trầm Hải Thần Vương, ở đây không ít lớp trẻ thậm chí là đại hiền thế hệ trước cũng không khỏi tinh thần phấn chấn tụ tinh hội thần, không ít người đều nhìn Công tôn Mỹ Ngọc. Trầm Hải Thần Vương cũng không phải là hạng người hữu danh vô thực. Danh hào thần vương của hắn coi như là thần vương thế hệ trước đều hơi bị công nhận. Nếu như nói, người cho rằng Trầm Hải Thần Vương rất lớn tuổi, vậy sai rồi, Trầm Hải Thần Vương cùng với Công tôn Mỹ Ngọc tuổi tác hơn kém không xa, bằng chừng ấy tuổi đã đạt đến một đời thần vương, thiên phú và tư chất có thể tưởng tượng được. Trầm Hải Thần Vương, xuất thân từ Trầm Hải Triều, mà Trầm Hải Triều chính là một trong cổ thuần tứ mạch. Cổ thuần tứ mạch chính là khởi nguồn từ cổ thuần tiên đế chi thủ. Cổ thuần tiên đế chính là vị tiên đế thứ nhất trên thế gian, cổ thuần tứ mạch khai sáng từ hoang mãng thời đại, điều này có thể thấy được nó bắt nguồn sâu xa cỡ nào. Cổ thuần tứ mạch làm truyền thừa cường đại nhất của Mị Linh. Bọn họ đã từng sản sinh 3 vị tiên đế và 1 vị đại thành tiên thể, điều này đã xác lập địa vị của nó tại thiên linh giới là không thể lay chuyển. Trầm Hải Thần Vương xuất thân từ Trầm Hải Triều, hắn từ nhỏ đã có thiên phú cực cao, lúc còn trẻ liền vấn đỉnh Thần Vương, tiếp quản Trầm Hải Triều cùng với 3 mạch khác địa vị ngang nhau. Nghe được lời nói đó, Công tôn Mỹ Ngọc ngồi ngay ngắn ở đấy, cao quý đoan trang, nhưng vẫn là quyến rũ đến tận xương. Lúc này, nàng cười nhợt nhạt, phong tư quyến rũ khiến xương cốt người khác như muốn nhũn ra. Thần Vương đã phản chân, hắn mở mang bờ cõi kiến quốc tiếp thu. Góc truyện audio.com Con dân cống nạp, Công tôn Mỹ Ngọc cười yếu ớt lạnh nhạt nói. Công tôn Mỹ Ngọc nói như vậy để người ở chỗ này đều dùng mình trong lòng, đám trẻ tuổi càng hâm mộ và kính nể, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng liền trở thành chân thần vương, đích thật là khiến người khác kính nể. Thần vương có 5 trình tự, tuy rằng 5 trình tự đều được người tôn xưng là thần vương, thế nhưng, ở trong lòng thế hệ trước chỉ có chân thần vương trở đi mới thật sự là thần vương. Như Thượng quan Phi Yến cũng là một vị thần vương, nàng là một vị trung thần vương, thế nhưng, ở trong mắt thần vương chân chính cường đại thế hệ trước Thượng quan Phi Yến vẫn là một vị thần vương không tính là cái gì cả, muốn tôn xưng là thần vương, ở trên hòa hậu vẫn còn kém một chút. Hơn nữa, ở trên đạo hạnh trung thần vương cùng với chân thần vương kém nhau rất xa, mà khi một vị thần vương đạt đến cảnh giới chân thần vương, như vậy hắn sẽ có con dân của mình tiếp thu con dân triều bái, hưởng thụ con dân huyết khí uẩn dưỡng. Có thể nói, chân thần vương có ưu thế được trời ưu ái, ở trên điểm này, trung thần vương không cách nào cùng với chân thần vương so sánh. Hiện tại Trầm Hải Thần Vương đã mở mang bờ cõi kiến quốc tiếp thu con dân cống dưỡng, sự cường đại của hắn có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc, cũng có đại hiền thế hệ trước không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói rằng. Nếu là thần vương đi là thương thiên đạo, một thế giới sợ rằng có thể trở thành là tiên đế cùng với Già Hải Thiên Tử thành song chí tôn của thiên linh giới chúng ta. Vị đại hiền thế hệ trước này nói như thế, cũng có một số người không khỏi nhẹ nhàng gật đầu phụ họa, chỉ có Công tôn Mỹ Ngọc cười nhạt một tiếng, cao ngạo lạnh nhạt nói rằng. Coi như là thần vương không thành tiên đế, cũng sẽ trở thành tồn tại gần với tiên đế. Đối với Công tôn Mỹ Ngọc nói như vậy không ai sẽ phủ nhận, mọi người cũng đều cảm thấy Trầm Hải Thần Vương có tư cách như thế. Đúng nha, Mị Linh có Trầm Hải Thần Vương, Hải Yêu có Già Hải Thiên Tử, đương đại người phương nào có thể so sánh. Có một vị tu sĩ trẻ tuổi muốn leo lên cao, không khỏi vuốt mông ngựa nói rằng.
Đúng thế, chính là đại hiền thế hệ trước cũng không khỏi gật đầu, khen ngợi nói rằng.
Già Hải Thiên Tử cũng không sai biệt lắm phải lấy được tam xoa kích thừa nhận, đợi sau khi Già Hải Thiên Tử đạt được tam xoa kích đăng lâm đỉnh phong, thành tựu hải thần, coi như là tiên đế trên đời cũng không phải sợ.
Vừa nói ra lời này, rất nhiều người cũng không khỏi hưng phấn, đặc biệt đối với hải yêu mà nói, chuyện này đơn giản chính là thiêu đốt nhiệt huyết, mặc kệ đối với vị hải yêu nào mà nói, nhắc đến tam xoa kích liền không nhịn được hưng phấn.
Tam xoa kích đây là hải yêu vô thượng thần khí, vô địch cửu thiên thập địa, thậm chí là cao hơn chân khí của tiên đế, đây cũng là điểm khiến hải yêu kiêu ngạo nhất.
Đối với đám hải yêu mà nói, coi như là bọn họ không thể gánh vác thiên mệnh, thế nhưng, hải thần nắm giữ tam xoa kích cũng giống bình thường có thể chiến tiên đế.
Từ sau đế giải hải thần, tam xoa kích sẽ không xuất hiện qua, lúc này đây tam xoa kích xuất thế tất sẽ là một đời chí tôn phong thần mới.
Có hải yêu trưởng môn cũng không khỏi cảm khái nói rằng.
Đế giải hải thần, là một vị hải thần cuối cùng trong hải yêu.
Năm xưa tam xoa kích vốn là thừa.
Góc truyện audio.com, nhận huyết sa thần tôn, sau này không biết vì sao tam xoa kích lại bỏ huyết sa thần tôn đi thừa nhận đế giải hải thần. Cuối cùng, đế giải hải thần đăng lâm đỉnh phong, trở thành một đời hải thần.
Cách chương.